đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Ngài kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, từ những năm đầu đời, hành vi và thái độ của bố mẹ đối với con cái sẽ có tác nhân trực tiếp gây ảnh hưởng đến tương lai sau này của trẻ. Và sau đây là những sai lầm mà rất nhiều cha mẹ Việt mắc phải. Ít nhất một điều khiến cho con của chúng ta khó thành công trong tương lai. Đầu tiên đó chính là bên con thái quá. Trẻ cũng có những lúc xung đột với bạn bè và chúng phải học được cách tự giải quyết với thái độ tích cực cũng như là lựa chọn cách đối xử với bạn bè để đạt được sự ổn định về cảm xúc bên con, và khuyên con không được chơi với người bạn đó, chẳng dẫn đến bất cứ điều gì tốt đẹp mà chỉ nuôi dưỡng thói kiêu ngạo xích sực ở trẻ, đem lại nhiều rủi ro cho cuộc sống của con sau này. Thứ hai đó chính là quá bao bọc trẻ. Sai lầm của nhiều bậc phụ huynh là nuôi con, coi con như là cái rốn của vũ trụ, luôn bao bọc chăm chút, có mặt bất cứ lúc nào con cần. Đôi khi cha mẹ lo lắng việc con cái của mình phải đối mặt với những thất bại đến nỗi mà họ không cho phép con có thể tự do khám phá và tìm hiểu những điều mới lạ. Nếu trẻ em không được tiếp xúc với khám phá và những điều mới lạ, chúng sẽ học được những gì từ cuộc sống? Bao bọc con quá mức, họ không biết rằng mình đang lấy đi những kỹ năng ra quyết định, giải quyết các tình huống khó khăn của con. Hãy nghĩ đến tương lai khi mà trẻ ra ngoài cuộc sống, liệu chúng ta có lúc nào cũng có thể chạy đến giải cứu con được hay không? Thứ ba đó chính là luôn đồng ý mọi yêu cầu của con. Đừng để trẻ thao túng chúng ta bằng cách này. Hãy học nói không. Trong cuộc sống, chúng sẽ phải vượt qua rất nhiều trở ngại, và việc nuông chiều có thể gây ra nhiều tác hại, trẻ cần học được cách nỗ lực vì những điều mà mình mong muốn. Thứ tư đó chính là quá nghiêm khắc với trẻ. Chúng ta đang lo lắng cho tương lai và cuộc sống của con sau này, nhưng đừng quá nghiêm khắc với trẻ. Sự nghiêm khắc chỉ càng tạo ra cho chúng che giấu mọi thứ với chúng ta và tạo ra khoảng cách giữa con và chúng ta. Thứ năm đó chính là liên tục khen ngợi trẻ. Đây là một trong những hành vi gây hại cho trẻ, tức là không ít những bậc phụ huynh mắc phải. Chúng ta không cần quá nghiêm khắc với trẻ, đôi khi nên khen trẻ một vài câu. Nhưng điều đáng lưu ý hơn là không nên liên tục khen ngợi trẻ. Điều này có thể khiến cho trẻ quen với việc được khen ngợi, tung hô và tạo ra những vấn đề trong cuộc sống cũng như là trong công việc sau này. Thứ sáu đó chính là theo dõi trẻ quá gắt gao. Quan tâm trẻ là điều hoàn toàn đúng, thậm chí là vô cùng quan trọng, để đảm bảo rằng chúng ta luôn biết là con mình đang ở đâu và làm gì. Nhưng theo dõi và kiểm soát con một cách gắt gao thực sự không cần thiết, điều này còn gây khó chịu cho con. Chúng ta càng cố gắng theo dõi chúng càng trở nên bí mật. Đây cũng là lý do vì sao mà hầu hết các trẻ em không chịu mở lòng tâm sự với cha mẹ. Và cuối cùng đó chính là lạm dụng công nghệ. Lạm dụng công nghệ là thể hiện cho sự bất lực và lười biếng của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Họ đang nuôi dưỡng những đứa trẻ tự ti, kỹ năng giao tiếp, tương tác với người khác kém. Chưa kể theo thời gian, việc làm này còn có thể hình thành tâm lý bất ổn định và hành động tiêu cực khi mà cha mẹ không kiểm soát được nội dung xấu và nhạy cảm mà trẻ xem hàng ngày. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những hành vi sai lầm của các bậc cha mẹ tưởng như là tốt nhưng sẽ khiến con sau này không thể thành công được khi bước vào đời. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ là những kinh nghiệm hữu ích cho các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con em của mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà chị em, có một người bán gỗ cho một xưởng mộc. Người này thường muốn kiếm thêm lợi tức bằng cách là đo thiếu những cái phần gỗ mà giao cho xưởng. Một ngày kia thì có tin đồn đến xưởng này là cái người giao gỗ đã trở thành một người cơ đốc. Nghe thấy như vậy, mọi người bán tín bán nghi, rồi bàn thảo, mỗi người mỗi ý. Lúc bây giờ có một người lặng lẽ ra kho gỗ. Một lúc sau, người này trở lại và tuyên bố một cách dõng dạc rằng: đúng, người giao gỗ đã gia nhập cơ đốc giáo thật. Người khác hỏi là làm sao mà anh biết? Người này bèn trả lời là tôi vừa xem lại số gỗ mà anh ta chở cho xưởng tôi hôm nay. Tôi thấy đo rất đúng với quy cách mà chúng tôi đã đặt, không còn thiếu như những lần trước nữa. Kính thưa quý ông bà chị em, cơ đốc giáo đem đến sự thay đổi về bản tính cho nhiều người. Tuy nhiên, nhiều người cũng tự hỏi rằng khi so sánh thế giới này, tại sao liên tục có những sự gian lận? Tại sao lại có sự đau khổ, rồi lại có bệnh hoạn, tan tóc và sự tranh đấu khiến người ta dành những phần lợi tốt nhất dành cho mình? Có người nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời là ông trời, là đấng toàn thiện, tại sao thế gian ngày hôm nay lại đầy những xấu xa và tội lỗi? Kinh Thánh cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời Ngài dựng nên một thế giới rất hoàn hảo. Và trong Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký, khi thuật lại công việc tạo thế, đã viết trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31, Kinh Thánh viết rằng: Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Khi đấng tạo hóa là ông trời phán việc gì là tốt lành, thì việc đó rất hoàn hảo và tuyệt mỹ. Ngài đặt vào thế giới một người nam và người nữ là ông bà tổ tiên của chúng ta, đó là Adam và Eva. Khi dựng nên vũ trụ, và đặc biệt khi dựng nên trái đất này, Đức Chúa Trời đã thiết lập những luật pháp cần thiết. Vì không có luật lệ thì thế giới sẽ hỗn loạn. Chúng ta biết rằng luật hấp dẫn là một trong những luật mà Đức Chúa Trời đặt ra cho toàn thể vũ trụ này với các loại tinh tú. Theo định luật, nếu chúng ta nhảy từ trên cao xuống đất thì chúng ta sẽ rớt bởi sức hút của trái đất. Nếu không có luật ấy thì chúng ta phải luôn luôn trong cuộc đời mình bám víu vào một vật gì đó để chúng ta khỏi văng ra ngoài trái đất. Và như vậy, luật hấp dẫn rất cần thiết cho sự an toàn của bất kỳ động vật và loài người nào ở trên trái đất này. Cho nên Đức Chúa Trời đặt ra luật này để điều khiển thiên nhiên thế nào, thì Ngài cũng đặt ra luật pháp để đem đến sự trật tự và bảo vệ những người yếu đuối ở trong xã hội loài người. Ngài đặt ra luật luân lý để hướng dẫn hành động mọi người trên trái đất. Và những luật ấy tóm tắt ở trong 10 điều răn. 10 điều răn này dạy chúng ta phải sống đạo đức đối với Thượng Đế và đối với tha nhân. Trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 17, Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 17, Kinh Thánh đã ghi chép trọn vẹn 10 điều răn. Nếu ai cũng dân giữ trọn vẹn 10 điều răn thì mọi người sẽ đều sống rất hạnh phúc. Sự vi phạm luật pháp Chúa là nguyên nhân của mọi sự đau khổ của con người. Ví dụ điều răn thứ 7 ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 14 dạy rằng: ngươi chớ phạm tội tà dâm. Khi chúng ta vi phạm luật này thì nhiều gia đình bị tan vỡ vì chồng hoặc vợ đã ngoại tình. Kết quả là nhiều gia đình ly dị và con cái phải sống với cha hoặc sống với mẹ hoặc sống với ông bà. Cho nên vậy sự bất tuân luật pháp Đức Chúa Trời đem đến sự đau khổ. Vậy nên sự bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời đem đến sự đau khổ cho loài người. Và Kinh Thánh định nghĩa tội là gì? Trong một văn đoạn 3 câu 4 cho chúng ta biết tội lỗi là gì? Tội lỗi là sự trái luật pháp. Vậy nguyên nhân của chiến tranh, bệnh tật, bạo động, bất công, gia đình đổ vỡ, đó là điều gì? Đó là kết quả của sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Sự trái luật pháp đó là tội lỗi. Vì thế nguyên nhân của mọi tội lỗi chính là sự vi phạm luật pháp. Chúng ta biết rằng ai chép 10 điều răn. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn 31 câu 18 cho chúng ta biết Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, cho Môi-se hai bản chứng bằng đá và được viết bởi ngón tay của Đức Chúa Trời. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn 32 câu 15 và 16 ghi rằng hai bản chứng có viết hai bên, mặt này và mặt kia. Hai bản đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra, chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bản. Và mười điều răn do chính ngón tay của Đức Chúa Trời viết trên bản đá rồi ban cho loài người. Như vậy mười điều răn rất quan trọng và không ai có quyền thay đổi một điều nào trong mười điều răn này. Và chúng ta biết rằng mười điều răn, luật pháp này sẽ còn giá trị cho đến đời đời. Trong Thi Thiên 119 câu 152, Kinh Thánh đã khẳng định một cách rõ ràng rằng cứ theo chứng cớ Chúa, tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời. Và đến thời kỳ Tân Ước, chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu đã dạy gì về 10 điều răn. Một ngày nọ có người đến hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sống đời đời? Chúng ta biết rằng việc sống đời đời là sự ước ao của toàn thể 7 tỷ người của chúng ta đang ở trên đất này. Ai cũng biết rằng phải làm lành và tránh việc dữ. Họ mong muốn được sống vĩnh viễn và biết được yêu cầu đó. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 16 đến 19, Đức Chúa Giê-xu dạy rằng: Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Không phải giữ một điều mà giữ các điều răn. Và người đó lại hỏi là những điều răn nào? Và Chúa kể nhiều điều trong 10 điều răn. Một người khác hỏi Chúa rằng: Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Ngài đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Điều này được ghi trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 22 từ câu 35 đến câu 40. Đức Chúa Giê-xu phán về hai nguyên tắc chính của bản luật pháp 10 điều răn là kính Chúa và yêu người. Đạo của Chúa là đạo duy nhất nhấn mạnh về lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Còn nhiều tôn giáo chỉ nói về lòng yêu mến con người. Nếu chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta không bao giờ phạm 4 điều răn đầu, từ điều răn thứ nhất cho đến điều răn thứ tư. Nếu chúng ta yêu đồng loại, chúng ta sẽ không phạm 6 điều răn sau về nhân đạo và 4 điều răn đầu gọi là thiên đạo. Và khi chúng ta kiểm điểm 10 điều răn xem mình có thể chấp nhận được toàn thể hay không. Kính thưa quý bà chị em, một câu hỏi rất quan trọng ở trong đời sống: tội lỗi phát xuất từ đâu? Trong một quá khứ xa xăm, trước khi trái đất được dựng nên, Đức Chúa Trời tạo ra các thiên sứ trên trời. Các thiên sứ là loài thọ tạo thuộc đẳng cấp cao hơn loài người, là những thiên sứ làm những công việc mà Đức Chúa Trời giao phó. Khi được dựng nên, các thiên sứ đều vô tội và vui mừng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Lucifer là một thiên sứ trưởng, người ở bên cạnh Đức Chúa Trời và được dựng nên rất hoàn hảo. Trong Kinh Thánh Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 15 chép về Lucifer như sau: đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến khi thấy sự gian ác trong ngươi. Khi mà ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh cùng phối hợp để sáng tạo nên muôn loài vạn vật ở trên quả đất này, Lucifer không được tham dự. Và người đã nảy sinh sự ganh tị đối với Đức Chúa Giêsu là ngôi hai. Người đã lôi kéo 1/3 thiên sứ trên thiên đàng phản loạn. Và tội lỗi phát sinh trong lòng Lucifer. Lucifer biến mình thành ma quỷ. Và Kinh Thánh nói nguyên nhân chính khiến Lucifer sa ngã là gì? Là sự kiêu ngạo và sự ganh tị. Lucifer bất mãn với địa vị của mình và Lucifer muốn bằng Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đọc thêm ở trong Kinh Thánh, sách Ê-sai đoạn 14 từ câu 12 đến câu 14. Khi Lucifer nổi loạn chống lại quyền lực của Chúa thì Lucifer cũng thuyết phục 1/3 các thiên sứ. Lucifer rao truyền rằng Đức Chúa Trời rất chuyên chế, luật pháp Ngài rất khắt khe. Và Lucifer đã hứa rằng nếu họ theo thì họ sẽ được tự do, không bị ràng buộc bởi luật pháp. Và cuối cùng các thiên sứ trong số thiên sứ phản loạn đã theo và chống lại Đức Chúa Trời. Kết quả, và chúng ta thấy đúng ra là hậu quả, là Lucifer, số 1/3 thiên sứ phạm tội bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Trong Khải Huyền đoạn 12 từ câu 7 đến câu 9 chúng ta có thể đọc trong Kinh Thánh. Và tội lỗi đã xâm nhập thế gian chúng ta bằng cách nào? Khi dựng nên Adam và Eva thì Chúa đặt họ trong vườn Ê-đen với đầy đủ mọi thứ để họ được có một đời sống hạnh phúc và thỏa nguyện. Họ được phép ăn tất cả các thứ cây trong vườn, ngoại trừ cây biết điều thiện và điều ác. Đức Chúa Trời vì yêu thương cho nên cảnh cáo hai người không được ăn trái cây đó, nếu ăn thì phải chết, trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17. Một ngày nọ, Sa-tăng đã cải dạng thành con rắn và nằm chờ cơ hội. Khi có một mình Eva, Sa-tăng đã dụ dỗ được tổ mẫu chúng ta ăn trái cấm. Và tổ mẫu đã chia sẻ với tổ phụ chúng ta là Adam. Adam và Eva đã bị Sa-tăng phỉnh gạt và bất tuân mạng lệnh của Chúa. Từ đó tội lỗi xâm nhập thế gian và gây ra biết bao nhiêu sự đau khổ, bệnh tật và sự chết. Hậu quả của tội lỗi thật kinh khiếp. Tội lỗi xâm nhập thế gian và thế gian có sự thay đổi. Đất bị rủa xả, loài người phải làm việc cực khổ để sống. Gai góc cỏ dại mọc tràn lan, hoa tàn, lá rụng. Và loài người với lòng đố kỵ, con trai đầu tiên của Adam đã giết em mình vì ghen ghét. Loài người và thú vật giết hại lẫn nhau. Kết quả là muôn vật đều khốn khổ và đau thương. Hậu quả hãi hùng hơn tất cả, đó là sự chết tràn ngập muôn loài vạn vật và loài người. Adam phải chết vì hậu quả của tội lỗi. Eva phải chết vì hậu quả của tội lỗi. Từ đó con người trải qua sự chết vì những tội lỗi mà mình đã phạm. Tại sao Đức Chúa Trời không tạo nên những loài không có khả năng phạm tội? Ngài có thể không ban cho chúng ta có quyền lựa chọn, nhưng nếu làm như vậy thì chúng ta không khác gì một người máy. Chúng ta thấy trán chúng ta có cái thùy gọi là thùy trán. Nơi trán nó có một bộ phận, phần óc quan trọng là sự quyết định. Ngài tạo nên thiên sứ và loài người với khả năng biết suy tư. Ngài ban cho họ sự tự do và lựa chọn. Họ có thể lựa chọn yêu mến và dân phục Ngài, hoặc ghen ghét và bất phục tùng Ngài. Tình yêu không thể ép buộc. Ngài là đấng tự do. Ngài muốn chúng ta yêu mến, dân phục Ngài để được sống, chứ không phải ghen ghét, bất phục tùng Ngài để rồi bị chết đời đời. Nếu chúng ta lựa chọn sự bất phục tùng, chúng ta sẽ đi vào con đường tội lỗi dẫn đến sự chết và tràn lan sự ganh tị, sự thù ghét ở xã hội loài người. Ngài rất đau lòng, nhưng Ngài cũng rất tôn trọng sự tự do lựa chọn của mỗi người trong chúng ta. Trải qua 6.000 năm trong đời sống con người, Satan đã thống trị trái đất, và thời gian này đủ lâu để chứng tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời và bản tính gian ác của Satan. Cả vũ trụ đều nhận thức rằng tội lỗi rất xấu xa. Tội lỗi gây nên mọi sự đau thương và sầu khổ. Sự gian ác gây lên sự buồn bực, giận dữ, ganh tị. Còn đường lối của Chúa đem lại sự bình an và phước hạnh. Nếu Ngài không can thiệp thì con người không bao giờ có một hy vọng gì, vì hậu quả của sự bất tuân luật pháp Đức Chúa Trời dẫn đến sự chết. Tuy nhiên, Ngài không để loài người sống trong tuyệt vọng. Đức Chúa Trời có kế hoạch cứu họ bằng cách ban con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến thế gian để chết thế cho chúng ta, hầu chúng ta được sống đời đời nếu chúng ta chấp nhận Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là đấng cứu rỗi cho cuộc đời chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta có muốn chấp nhận Đức Chúa Giêsu là đấng đã chết cho chúng ta để chúng ta được sống đời đời hay chăng? Chắc chắn, tôi tin tưởng rằng chúng ta có một con đường quan trọng là đi theo Đức Chúa Giêsu để chúng ta được sống đời đời. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.